cái sợi dây chẳng, tôi phải nhắm bớt một mắt thì tôi mới có thể là tôi mới có thể đạt được mục đích của tôi, tức là đúng được, tức là con đường này mới thẳng, còn nếu không thì sẽ bị cong. Thì nhà vua nghe vậy xong rồi, nhà vua dẫn hoàng hậu đi ra, đi trên đường đi về, ngày ngày mới bẻ cành cây làm hai. Thì nói rằng giống như cành cây nó gãy làm hai, không thể nào nối trở lại được và sống trở lại được. Thì tôi với bà hôm nay cũng vậy, để đi đến con đường đó là toàn thiện mà thành tựu mục đích, tức là nếu mà đạt được giác ngộ thì tôi không thể nghĩa là vừa để là vừa nghĩa là ngồi nghĩa là đạt được giác ngộ mà lại lè kè bà theo một bên được, có nghĩa là không thể nào nghĩa là tập trung được, lý do là tới hai con mắt lận đó, là do đó tôi không thể nào thấy hết cái đường thẳng này, nghĩa là cái đường thẳng tôi là đạt được mục đích, mà bây giờ mục đích của thiền chứng của tôi đó là không thể nào nghĩa là vừa là nghĩa là ngồi thiền mà vừa nghe bà rên được đó. Ý là ông vậy, ông nói là cho nên là không thể là ở trong rừng là không thể dẫn theo một người phụ nữ yếu đuối bệnh hoạn, làm sao mà tôi chăm sóc được, mà tôi phải lo lắng vậy thì làm sao mà nội cái tâm tư đó tôi không thể đạt được thiền chứng được. Cho nên nghĩa là tôi xin lỗi bà trong đời này bằng cách là bẻ cái cành cây làm hai, và cho biết rằng nếu mà muốn đạt được thiền chứng thì tôi phải làm giống như ông thợ mộc kia đâu, tức là phải nhắm mất một mắt, tức là đành phải bỏ mất một mắt, thì khi đó còn một mắt nghe một mắt lại thì tôi mới thấy được đường thẳng. Thế các vị thấy ngày xưa người ta thấy đường thẳng vậy. Ở đây thì Đức Phật ngài thì một cái thí dụ hơi tương giống vậy, nhưng mà ngài nói rằng nếu mà một cái người muốn bỏ được những cái niệm ác, khi mà cái niệm thiện mình đang suy nghĩ mà niệm ác nó khởi lên á, thì giống như một người thợ mộc á, là kêu đứa con của mình á, là phải căng một sợi dây chỉ, búng một sợi mực ở trên đó. Các người nhớ bây giờ người ta kéo thẳng một sợi dây xong rồi người ta kéo dở cao lên, thả một cái sợi mực đen ở đỉnh rồi thì nó sẽ nằm một cái lần thẳng trên nó, rồi mình lấy đường thẳng. Thì Đức Phật ngài nói vậy, cũng giống như nghĩa là một cái người thầy trò thợ mộc á, muốn kéo một đường thẳng á thì phải búng cái dây mực trên cái thân cây, rồi dùng rùa cái bằng rìu hoặc là búa hoặc là bào để mài bào thẳng đúng con đường đó. Thì do đó nơi nương tướng này mà sinh một cái tướng khác, tức là nghĩa là nhờ cái tướng này đó, tức là nhờ một dùng một cái sợi chỉ đó, giống như nhờ một cái niệm thiện á, để nghĩa là cái bằng đẩy được cái niệm ác, tức là cái con đường cong ra khỏi cái ý niệm của mình. Đó là pháp thứ nhất trong năm tướng. Thì các vị thấy là Đức Phật ngài dạy tu thiền cũng đâu có cách nào mà cao hơn con đường đó. Thì nói rằng nếu mà các Phật tử đang bị một cái niệm thiện, đang dùng một niệm thiện, mà bây giờ một niệm bất thiện nó đến thì các vị phải tăng cường cái niệm thiện nữa. Tức là phải tìm một cái niệm thiện là nó mạnh hơn, để nó là giống như mình gọi là phải dùng một cái đường chỉ để cho giữ được cái ý niệm của mình, đừng cho nó bị lệch lạc, chứ nó không thì nó sẽ lệch lạc. Giống như các vị biết là nghĩa là nếu mà lúc hồi xưa mình yếu vậy, hồi người ta mới dạy bất tịnh quán, nói rằng ngồi thiền vậy là phải ngồi nhắm mắt lại rồi bắt đầu quán cá nhân mình, thì quán từ trên xuống dưới, quán hết chỗ nào cũng bất tịnh hết, tức là 32 thể trược, tóc, lông, móng, da, răng, đầu, mắt, thân, xương, thịt, thủy, gân, rồi nó là cái bằng rồi đàm, rồi nước mắt, nước mũi, mồ hôi, mũi, nước miếng, mình phải học thuộc lòng 32 thể trược vậy, đọc ra mỗi lần kêu thằng nào thì biết nằm ở chỗ nào, đàm ở đâu, hạt sáng cục nào cũng lấy khanh bằng cỡ bằng là một muỗng ăn vậy đó, nó ở đâu nó có. Đó, bắt đầu ngồi quán vậy đó, bắt đầu nó là kêu đàm thì bắt đầu khạc lên, rồi bắt đầu nó là ghen, nó đổ hai con mắt này dụi ra cục nào mấy bằng cái đầu đũa vậy đó. Đó, suy nghĩ vậy, rồi răng đồ nó là nói chung là phải quán hết trong 32 thể trược mình phải quán vậy. Bắt đầu quán phần thứ nhất á là quán phần tự tướng, quán phần thứ hai là quán phần tha tướng đối tượng của mình. Đối tượng của mình là nam hay nữ, chẳng hạn như mình là nam thì đối tượng của mình là nữ, mình là nữ đối tượng của mình là nam. Mà các vị biết là nếu mà mình không kiểm soát hoặc là chưa có đủ niệm mạnh á thì nghĩa là bắt đầu nghĩa là quán nữ tướng hồi nó chạy lung tung rồi phải không? Thế bắt buộc là vậy thôi. Thành ra độ mà quán là bị xe đụng nằm ngoài đường, nghĩa là ốc nó bể xuống, nó văng, nghĩa là tụ hủ văng lên tùm lum hết trơn. Đó nghĩa là tìm những cái tướng nào là cái bằng bất tịnh, rùi rồi xanh rồi nghĩa là rùi đỏ nó đậu lại, rồi nghĩa là họ bệnh hoạn như thế nào nào quán hết vậy đó, rồi mình phải ngồi theo dõi một cách để cho cái tâm nó bắt đầu khởi lên ý niệm của nhàm chán, gọi là bất tịnh quán. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói rằng là nếu khi nào mà cái niệm của mình mà nó chưa đủ mạnh thì đôi khi mình không thể theo nó được. Đó, mình không thể theo được. Bởi vì nếu mà khi mình quán tới chỗ đó nó không có ngừng lại. Nó đi tiếp tục vào niệm bất thiện mà mình không có, tức là cái niệm thiện mình nó không đủ sức để nó là kiểm soát cái niệm bất thiện. Nên thậm chí nữa là khi mà mình cái niệm mình yếu thì mình thấy cái niệm bất thiện nó khởi lên mà nó không lấn áp mình được, mà ngược lại nó lấn áp cái niệm thiện của mình. Cũng giống như là khi mà mình vì ai đó, mình thương ai rồi thì không có thấy dơ, không thấy sạch, không thấy bệnh, không thấy hoạn nữa trơn. Cái đó là cái là thì lúc đó là niệm của mình yếu, cho nên cái niệm bất thiện nó mạnh hơn và lấn áp mình. giống như mấy người mà các bạn có vị nó thèm ăn hay muốn ăn vậy đó. Cho nên thay vì nó là mắm là mấy cái đồ nó hôi này kia, nhưng mà lúc đó cái ham muốn về ăn nó mạnh hơn, thành ra nó lấn áp cái chỗ mà thấy cái mùi đó, cái mùi bất thiện đó, là mà mình vẫn thấy thích. Là tại vì sao? Là tại vì lúc đó cái niệm bất thiện, cái mạnh nó mạnh hơn cái niệm mà niệm thiện của người của mình, cho nên nó đòi hỏi mà mình phải ngủ. Cho nên khi mà tăng cường một cái niệm thiện mạnh hơn là cái vấn đề nó rất là quan trọng trong trong cái mình gọi là cái mà thí dụ thứ nhất Đức Phật nói rằng trong năm cái nữa là năm dục công đức á, tức là tài sắc danh thực thì á, là mỗi lần mà tăng cường một niệm vậy là bắt buộc mình phải có một cái nỗ lực nào đó để mình thấy cái thực tướng của nó, rồi đồng thời là tăng cường cái tướng rõ ràng để mình cảm thấy bất thiện. Chứ nếu không thì nó giống như một con đường, cái đường mực quan trọng nhất là mình phải thấm cái dây mực cho đậm, xong rồi mình búng dây mực cho thẳng rồi theo con đường đó, chứ nếu không nó sẽ là, tại vì khi mà mình quán hay mình đưa tới đó là nó sẽ trở thành quanh co đây. Nó quanh co là coi như là nó đi ra ngoài con đường đó. Bây giờ mình ví dụ như rằng một cái ví dụ như là nói về tài, có nhiều người ham tiền quá, làm hoài thấy tiền càng lúc càng vô, thấy càng thích nữa, cho nên nữa là cứ lo mỗi ngày làm hoài, hỏi gì lý do, cuối cùng là để kiếm tiền thôi đó. Cho nên cái đó gọi là tham tiền hay là tham tài, tham phú quý vậy, nó tham nhiều quá đi. Thì nữa là bây giờ là mình phải nữa là đem những cái nào mà nó mạnh hơn. Mình thấy là ngay cả có tiền có bạc nhiều, như một cái người mà hay là triệu phú mà làm ăn mà nó đạt được, nên rồi nếu mà bị cái gì đó thì cũng có thể khổ đau. Như là vừa rồi ở Úc mình, ông triệu phú gì mà ông ở trong tù cũng tự tử chết, các vị đó không? Ông đó thì là thuộc về triệu phú đó, tức là làm ăn giống như mình gọi là cái bằng đó, là rồi đến chừng rồi khổ đau rồi cũng chết. Cho nên cái đồng tiền là nó cũng không có nghĩa là nó giải quyết được vấn đề hạnh phúc của mình. Nếu mà mình khi mình ở tù bị đau khổ, hay là nếu mà những cái người mà cái bằng triệu phú giàu có như bây giờ mà mình cứ mở truyền hình vài ba ngày là mình thấy, như là cái bằng Michael Jackson này kia vậy, tức là bây giờ bao nhiêu triệu phú là cũng phải khổ đau, cũng phải ra tòa, rồi có thể là tù tội, rồi cũng có thể là mất hết tài sản. Thì mình đem những cái nghĩa là cái hình ảnh nào mà nó mạnh về niệm đó để nó lấn áp cái niệm bất thiện của mình, cái niệm nghĩa là ham muốn. Rồi nếu mà mình làm nhiều rồi một mai rồi, nghĩa là khi mà mình mệt mỏi mình buông xuống rồi, tất cả những cái đó mình không giữ được, đôi khi mình bị những cái bệnh ở trong thân mình, nó sẽ làm cho mình khổ hơn. Tức là mình phải dùng một cái gọi là con đường thẳng nào đó mạnh hơn để mình lấn áp con đường bất thiện của mình. Hay là ví dụ giờ mình nghĩa là mình nghĩ về sắc vậy đó, tức là khi mình quán về sắc vậy là mình thấy nó hấp dẫn quá, mình không có thể nào nữa là cưỡng được, lâu kéo được, thì mình phải đi sâu, hoặc là phải lấy một cái hình ảnh nào đó mà nó bất thiện, mà nó mạnh hơn, nó sẽ làm cho mình khổ sở hơn, để gọi là chấn chỉnh lại cái niệm ác, tức là cái niệm ham muốn nó đang lấn cái niệm mà niệm thiện.